khoảng 200 người trước vườn hoa cạnh Đại sứ quán Trung Quốc.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Hiệp hội Dân Chủ thu thập được gần 80 dấu lăn tay xin thả giám đốc đài phát thanh Tổ Ong ở Campuchia. Người bị truy tố với tội danh chống đối chính quyền, kích động bãi công, can thiệp bất hợp pháp vào việc của chính quyền và kích động dân Campuchia cầm vũ khí chống chính quyền. Những nhược điểm trong việc đổi mới sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại Việt Nam. Ý kiến của một số người dân về sự kiện 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho phép biểu tình. Vai trò của dầu khí trên thương trường và chiến trường. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các vấn đề trên, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 2 tháng 8.
Quỳnh Chi và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Hôm qua ngày 1 tháng 8, Nghị định 53/2012 của Chính phủ Việt Nam liên quan đến điều kiện khai thác thủy hải sản bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, khi đánh bắt trong vùng biển Việt Nam, ngoài việc ngư dân phải có đủ biên chế về thuyền viên, đảm bảo điều kiện bảo hiểm cho thuyền viên và điều kiện đăng kiểm, thì các tổ chức cá nhân đánh bắt phải có sổ thuyền viên tàu cá hoặc chứng chỉ nghiệp vụ. Đối với việc đánh bắt tại các vùng biển nước ngoài, thì nghị định quy định phải có hợp đồng khai thác với nước đó hoặc phải có thỏa thuận giữa Việt Nam và nước mà ngư dân đánh bắt cá. Ngoài ra, quy định cũng cho biết khi đánh bắt ở nước ngoài, ngư dân phải có hộ chiếu và trên thuyền ít nhất phải có một người biết tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của quốc gia làm chủ vùng đánh bắt.
Hai người Mỹ gốc Việt được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ định làm thành viên Hội đồng Quản trị cho Quỹ Giáo dục Việt Nam, gọi tắt là VEF. Hai người đó là cô Anh Lan Nguyễn và cô Quyên Vương. Cô Anh Lan Nguyễn hiện là quản lý dự án công nghệ thông tin của Trung tâm Ung thư Anderson tại trường đại học Texas. Thông cáo báo chí của VEF cũng diễn tả cô Anh Lan là một người tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và nhận được nhiều giải thưởng. Còn cô Quyên là giám đốc mạng lưới hỗ trợ trẻ em quốc tế, gọi tắt là ICAN, tại San Jose, California, là một tổ chức mà cô đồng sáng lập vào năm 2000. Quỹ Giáo dục Việt Nam là một cơ quan độc lập được Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra và được tài trợ hàng năm từ chính phủ. Nhiệm vụ của quỹ này là thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thông qua việc trao đổi giáo dục trong ngành khoa học và công nghệ.
Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Ba lại lên tiếng cảnh báo Ấn Độ khi hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo, phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng việc công ty dầu khí ONGC của Ấn Độ đồng ý tiếp tục khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông là đi ngược lại chính sách của Ấn Độ. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng mưu tính chiến lược của Ấn Độ nhằm can dự vào Biển Đông đã rõ và rằng New Delhi muốn làm phức tạp thêm tình hình và muốn kìm hãm Trung Quốc và gia tăng sự thống trị toàn khu vực. Bài viết cũng nói rằng việc hợp tác này của Ấn Độ và Việt Nam là vì động cơ chính trị hơn là kinh tế. Bài viết cảnh báo rằng hành động Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông là phi pháp và nói rằng Hà Nội đang tìm cách lôi kéo các quốc gia khác. Bài viết cũng không quên cảnh báo rằng nếu tài nguyên trong vùng lãnh thổ Trung Quốc bị xâm phạm thì Trung Quốc nên phản ứng mạnh mẽ.
Nghệ sĩ Ngài Vị Vị ở Trung Quốc cho biết thời gian mà ông bị tạm giam là vô nhân. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ LA Times, ông Ngải Vị Vị cho biết, thời gian mà ông bị tạm giam, ông không được cho biết lý do vì sao mà bị giam cầm. ông cũng không được nói chuyện với luật sư và cho biết hai cảnh sát đứng cạnh ông 24/24, kể cả lúc đi ngủ và đi tắm. Tuy nhiên, phát biểu với truyền thông, ông cho biết những điều này không thể làm ông im lặng. Xin được nhắc lại là sau khi bị tạm giam 81 ngày, vị nghệ sĩ này bị tố cáo tội trốn thuế với số tiền phạt lên đến 2 triệu 400 ngàn đô la. Ngã Vị Vị là một họa sĩ tạo hình nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông chính là người tư vấn cho hình ảnh biểu tượng tổ chim tại Olympic năm 2008 Bắc Kinh. Ông có nhiều tác phẩm chế nhạo chính quyền và bỗng nhiên biến mất vào năm ngoái. Sau đó chính quyền cho biết họ đang giam giữ ông.
Ngân hàng Thế giới hôm thứ Tư nói rằng họ chuẩn bị nối lại các chương trình trợ giúp đối với Miến Điện sau 25 năm gián đoạn. Tổ chức này cho biết sẽ cung cấp 85 triệu đô la tiền tài trợ để giúp Miến Điện phát triển. Ngoài ra, cơ quan này cũng nói là sẽ giúp Miến Điện trả số tiền 400 triệu đô la còn thiếu từ năm 1997. Phó Giám đốc vùng châu Á-Thái Bình Dương Ngân hàng Thế giới, bà Pamela Cox phát biểu tại Yangon cho biết là tài trợ này sẽ bắt đầu trễ lắm là vào tháng 10 nếu Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thế giới chuẩn thuận. Cả Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á đều mở văn phòng của họ tại Miến Điện vào hôm thứ Tư. Bà Pamela Cox cũng nói rằng các khoản tài trợ sẽ được dùng cho các chương trình phát triển cộng đồng như trường học, đường xá, hệ thống nước.
Tình hình lục lội do bão sao la gây nên tại Philippines đang ngày càng trầm trọng, khi số người tử vong được cho biết đã lên đến 14 người, tính đến hết ngày hôm qua. Cơn bão bắt đầu sang ngày thứ Năm, gây lục lội nặng buộc cho 150.000 người lánh nạn. Vùng thủ phủ Manila và các vùng lân cận cũng cho biết tình trạng lũ lụt đang chuyển biến xấu. Còn những người dân sống quanh vịnh Manila cũng đang chống chọi với những đợt sóng lớn. Giới chức Philippines cũng cho biết tình hình mưa lớn và lũ có thể trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, bão sao la cũng gây ra mưa to và gió mạnh ở vùng Tây Bắc Đài Loan. Nước này cũng cảnh báo người dân về tình trạng lũ lụt và đất chuồi có thể xảy ra.
Thưa quý vị, tại Campuchia, Hiệp hội Dân Chủ đã thu thập được dấu lăn tay của gần 80.000 người dân tại 24 tỉnh thành, cho một thỉnh cầu gửi đến các đại sứ quán ở Phnom Penh và chính phủ nhằm can thiệp thả giám đốc đài phát thanh tổ ong bị bắt vào hồi giữa tháng 7. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Trong lúc các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước lên tiếng kêu gọi chính phủ Campuchia trả tự do cho giám đốc đài phát thanh tổ ong FM 105 MHz, kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân Chủ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội đã thu thập được khoảng 80.000 dấu lăn tay của người dân gửi đến các đại sứ quán nước ngoài và chính phủ xin can thiệp. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dân Chủ là bà Huot Panari cho biết, người dân sẽ gửi thư thỉnh cầu đến các đại sứ quán tại thủ đô Phnom Penh, gồm Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Thái Lan và đại sứ quán Singapore. Nội dung thư yêu cầu can thiệp thả ông Mom Sonong Do, giám đốc đài phát thanh tổ ong FM 105 MHz, kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân Chủ. Hiệp hội bắt đầu thu thập dấu lăn tay từ ngày 23 tháng 7, cho đến giờ này đã thu thập được dấu lăn tay của người dân khoảng 80.000 người, trong đó có cả học sinh, sinh viên, giáo viên, người dân ở nông thôn, thành thị, các tổ chức ngoài chính phủ và một số người đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Nếu chính phủ không gây khó dễ, hăm dọa người dân thu thập dấu lăn tay, thì con số sẽ lên tới hàng trăm ngàn người. Bà Huot Panari cho biết thêm. Đấy, tôi vừa đến thăm chủ tịch sáng nay. Ông dặn phải tiếp tục giúp đỡ người dân không tiền bạc, không gạo ăn, bị bệnh đến xin hiệp hội giúp đỡ. Nếu hiệp hội hết tiền thì ông sẽ vay người khác. Đối với hoạt động thu thập dấu lăn tay thì người dân vẫn tiếp tục tự thu thập. Trước đây, các thành viên và đại diện hiệp hội có gửi thư xin một số đại sứ quán can thiệp thả ông. Sau khi dấu lăn tay lên đến 100.000, chúng tôi sẽ kiến nghị thư lên thủ tướng, các đại sứ quán nước ngoài trả tự do cho ông. Ông Mom Sonong Do, 70 tuổi, đã bị hàng chục cảnh sát chìm nổi, tiến hành bao vây nhà và bắt đi vào ngày 15 tháng 7. Ngày 16 tháng 7, tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh truy tố 4 tội danh gồm chống đối chính quyền, kích động bãi công, can thiệp bất hợp pháp vào công việc của chính quyền và kích động dân cầm vũ khí chống nhà nước. Sau khi phiên tòa kết thúc, các tổ chức nhân quyền địa phương cho rằng việc chụp mũ ông này đứng sau phong trào ly khai ở tỉnh Cần Thơ là một bước lùi cho vận động quyền tự do dân chủ ở xứ Chùa Tháp. Ngày 30 tháng 7, các tổ chức nhân quyền quốc tế như tổ chức Article 19 hoặc Điều 19, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Châu Á và Liên minh Báo chí Đông Nam Á viết thư gửi đến Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ và kêu gọi trả tự do cho ông này ngay lập tức. Trong trường hợp tòa án tiến hành xét xử, chính phủ phải tôn trọng quyền tự do cá nhân, xét xử công bằng để được đảm bảo quy định của pháp luật Campuchia và nghĩa vụ quốc tế của chính phủ, đồng thời thúc giục đảm bảo sức khỏe và tinh thần báo chí của ông lúc đang bị giam giữ. Ông Liu John, lãnh đạo Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Châu Á, cho Đài Á Châu Tự do biết vào ngày 1 tháng 8, rằng cho đến giờ này ông chưa nhận được phúc đáp từ văn phòng Thủ tướng Hun Sen. Theo ông, việc liên kết ông Mom Son Do với một phong trào ly khai trong tỉnh Cà Chế là một hành động thiếu cơ sở, vì ông này chưa bao giờ đến thăm tỉnh trên. Ông Liu John cho biết từ Thái Lan. Đó là một điều rất nguy hiểm và đang đe dọa quyền tự do bày tỏ ý kiến, tự do thông tin và báo chí, vì nó liên quan đến việc đóng đài phát thanh của ông. Chúng tôi quan ngại có gì đứng sau vụ án này. Mối quan tâm của chúng tôi trong việc bắt giữ và đàn áp ông Mom Son Do là do ông thu thập thông tin và trình bày hoạt động của phong trào sức mạnh nhân dân Khmer. Báo cáo của ông được phát sóng trên đài phát thanh của ông vào ngày 25 tháng 6. Ngày hôm sau, Thủ tướng công khai kêu gọi bắt giữ ông. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng Bộ trưởng là ông Paisipan lên tiếng phản đối những ý kiến nói trên. Ông nói các tổ chức nhân quyền nên để tòa án làm việc vì tòa án chịu trách nhiệm điều tra vụ án này. Hơn nữa, Campuchia là một quốc gia độc lập, có đầy đủ pháp luật. Ông Paisipan phát biểu. Đại ý, các thẩm phán có thể có khả năng tìm công lý cho ông Mom Son Do hơn các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này nên chờ đợi phán quyết của tòa án, vì chúng tôi tin tưởng tòa án là một cơ quan tư pháp và công lý. Riêng vấn đề thu thập dấu lăn tay và viết thư đến cơ quan hành pháp để gây áp lực lên tòa án, đó là một điều không đáng làm vì chúng ta có pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Mom Son Do bị chính phủ bắt bỏ tù. Ông từng bị giam giữ trong năm 2003 vì bị cáo buộc phát thanh thông tin sai sự thật và kích động mọi người phân biệt đối xử khi có một người nặc danh công bố trên đài phát thanh tổ ông là có cuộc tấn công vào Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok. Một lần nữa, ông bị bắt vào năm 2005 theo tội kích động, nói xấu và xuyên tạc trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, chỉ trích ông Hun Sen nhận đất cho Việt Nam vì đã ký kết Hiệp ước Bổ sung Biên giới năm 1985 với Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải. Còn việc bắt giam giữ lần này, ông Hun Sen phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trường đại học luật vào sáng ngày 1 tháng 8, rằng chính phủ sẽ không đóng cửa đài phát thanh tổ ông. Còn hoạt động thu thập dấu lăn tay yêu cầu tháng người sẽ không có lợi ích gì đối với hệ thống tư pháp. Do đó ông này nên tìm luật sư giỏi để bào chữa. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, sản xuất và xuất khẩu gạo ở Việt Nam để lộ nhiều nhược điểm, người trồng lúa hưởng lợi quá ít. Chuyên gia và nông dân nói gì về những đề xuất đổi mới sản xuất và tiêu thụ lúa gạo? Nam Nguyên trình bày vấn đề.
Nếu các nước xuất khẩu gạo như Thái Lan, Ấn Độ đều có khả năng tồn trữ khối lượng lúa gạo rất lớn, từ 10 triệu tấn hoặc hơn nữa, thì ngược lại, Việt Nam khá yếu kém về công nghệ sau thu hoạch. Giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam nhận định.
Co nó là một cái thành phần trong cái sau thu hoạch thôi, nhưng mà nó là một cái thành phần quan trọng. Đầu tư nó thì phải có tiền rất là nhiều mới làm được. Thì mình đang làm cái dạng như mà nông dân là mỗi nông dân người ta có cái cách tồn trữ của mình hướng dẫn người ta thôi. Nhưng mà thường thường thì nông dân người ta bán liền không trữ được. Đúng anh nói là sau thu hoạch mình yếu. Thì hiện nay cũng đang khắc phục dần để mình, nhưng cái đầu tư của nó lớn lắm mà. Tại vì mình có một giai đoạn nhờ đăng mạch giúp, thì sau khi đăng mạch rút rồi năm 2006 thì chúng ta sẽ tự lực hết. cái kho của mình á thì nếu mà có được là chỉ còn tới 4 triệu tấn nữa mình cũng vẫn thiếu thôi. Thật sự thì cái quan trọng nhất là cái kho trong dân á, mình phải làm sao mà mấy trăm ngàn hộ này thì người ta nếu mà ta làm mà tốt rồi thì tôi nghĩ được, nhưng mà bây giờ tại vì mình làm cái sản xuất nhỏ lẻ manh mún thì nó khó lắm. Cái mà giờ quan trọng nhất tôi nói điều chủ yếu nhất là tổ chức nông dân lại để mà như là tác xã hay là mình cánh đồng mẫu lớn thì mình có thể biết được cái sao thu hoạch.
Theo các số liệu của ngành nông nghiệp, một gia đình nông dân ở Việt Nam có diện tích canh tác trung bình là 0,6 hectare. Với khoảng 14 triệu hộ nông dân, ruộng đất bị xé nát thành 70 triệu thửa. Tình hình ở đồng bằng sông Cửu Long thì có khả quan hơn, diện tích canh tác bình quân khá hơn và cơ giới hóa cũng tốt hơn. Theo số liệu mới nhất, khoảng một nửa nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã quen thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Dù xuất khẩu mỗi năm trên dưới 7 triệu tấn gạo với sự cung cấp chủ yếu từ đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lúa gạo của Việt Nam bán với giá thấp và không có thương hiệu. Ngành nông nghiệp hy vọng chuyển đổi những nông hộ nhỏ ở 13 tỉnh thành Tây Nam Bộ sang sản xuất lớn qua hình thức hợp tác xã nông nghiệp, cánh đồng mẫu lớn và thậm chí công ty cổ phần nông nghiệp, nơi nông dân từ vai trò người bán lúa theo hợp đồng lâu dần trở thành cổ đông của công ty. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo Long An, người đề cao mô hình công ty cổ phần nông nghiệp cho biết hiện đã có 2 dự án thí điểm ở Long An và Tiền Giang, nơi nông dân và doanh nghiệp hợp tác làm lúa theo quy trình Global Gap tạo lợi nhuận nhiều hơn. Ở các dự án đó, doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp vật tư nông nghiệp và mua lúa cao hơn giá thị trường ít nhất 10%.
Chúng tôi có thể nói rằng là lấy được cái đồng tin của bà con nông dân trồng lúa. Họ làm với cái kiểu này, làm theo cái chuỗi giá trị gia tăng. Họ chỉ có lợi thêm chứ không có bị bao giờ bị lỗ. Như là trong cái tình trạng mà họ làm rồi bán cho thương lái. Thương lái nó mới bán lại cho công ty xuất khẩu. Bây giờ mình làm trực tiếp. Thì thương lái thì chỉ còn lại một số rất là ít thôi. Thế còn phần lớn là làm trực tiếp với công ty. Và mình tiến tới cái mức là khi họ tin tưởng vào công ty rồi, thì mình sẽ mở ra một cái triển vọng nữa để cho người nông dân họ mua cổ phần của công ty. Thì người nông dân họ không có tiền nhiều, họ có thể lấy lúa để mà họ mua cổ phần. Trên cơ sở đó thì mỗi năm họ sẽ được chia lãi theo cái số cổ phần mà họ có. Mấy năm đầu họ làm thấy được rồi thì tiến tới là họ sẽ mua thêm cổ phần. Như thế thì những người nông dân chúng ta sẽ luôn luôn là có lợi tức cao hơn.
Tất cả những mô hình vừa nêu đều nhằm giúp chuyển từ sản xuất lúa gạo theo công đoạn sang hình thức chuỗi sản xuất theo ngành hàng, hình thành chuỗi giá trị gia tăng về lúa gạo, phân chia lợi nhuận hợp lý hơn cho các thành viên, đặc biệt là người nông dân. Những nông hộ nhỏ sẽ cùng nhau góp ruộng sản xuất trên một diện tích lớn, trồng một hoặc hai loại giống lúa theo đơn đặt hàng. Doanh nghiệp đầu tư nhà kho, nhà máy xây lúa, cung cấp vật tư đầu vào, trợ giúp kỹ thuật canh tác và quan trọng hơn cả là tiêu thụ sản phẩm. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhận định.
Cánh đồng mẫu lớn hay là công ty cổ phần nông nghiệp là cái này cũng không có cái gì mới so với sản xuất của thế giới cả. Cái đó người ta cũng đã làm rồi. Nhưng cái vấn đề là nhà nước cũng biết là cần phải liên kết bốn nhà thì năm 2002 thì đã đưa ra cái nghị định 80. 10 năm nay chính phủ đã thấy nhưng mà ứng dụng được tốt hay không là còn cái vấn đề là có sự liên kết. Và đặc biệt quan trọng nhất là theo cái doanh nghiệp mà doanh nghiệp hiện nay là nếu mà không có chuyển biến mà cứ làm theo kiểu này thì phát triển sẽ chậm. Do vậy nếu mà cánh đồng mẫu lớn là chưa làm được thì công ty cổ phần nông nghiệp cái đó là một cái hướng, cũng là một cái hướng tốt nhưng mà sẽ từ từ, tại vì người dân hiện nay là ta cũng chưa được rõ cái vấn đề này. Thành ra vấn đề này theo tôi thì nó cũng sẽ đi sau cái cánh đồng mẫu lớn.
Một người trồng lúa nhiều kinh nghiệm ở Cần Thơ nói là rất hào hứng với mô hình hợp tác xã kiểu mới, nơi nông dân có thể có kho chữ, nhà máy sấy, nhà máy xay sát và có thể có tiếng nói mạnh để thương thuyết về giá lúa. Tuy nhiên, ông đặt ra những câu hỏi.
Nhưng cái chuyện mà giống từ đâu, do đâu mà để đầu tư vào thì cái chuyện đó nó hơi khó. Cái hợp tác xã nếu mà mới ban đầu hình thành thì ông ngân hàng ông rất là ngại cái chuyện mà ông góp vốn vào, bởi vì chưa thấy mình làm ăn được hiệu quả gì, góp vốn vào sao ông thu lại được. Đó là một chuyện vướng mắt. Vấn đề thứ hai nữa, làm sao là phải tuyên truyền vận động làm sao cho nông dân có được cái lòng tin giữa nông dân với bên bằng lãnh đạo hợp tác xã. Hai ba việc đó nếu mà phối hợp lại thì mình nghĩ là chuyện này làm ăn sẽ có hiệu quả.
Chính phủ Việt Nam đặt kế hoạch tới 2015 sẽ phát triển vùng sản xuất lúa gạo tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích lên tới 1 triệu hecta. Mục tiêu này được mô tả là quá lớn và nhiều người e ngại khó hiện thực. Hiện nay, mô hình cánh đồng mẫu lớn bước đầu thành công ở An Giang, nơi có doanh nghiệp mạnh gắn bó với nông dân, nhưng nhiều nơi khác doanh nghiệp còn thờ ơ. Chẳng hạn các tổng công ty lương thực nhà nước Vinafood số 1 và số 2 thống lĩnh thị phần xuất khẩu gạo tới 60-70% của cả nước nhưng đã chẳng thể hiện một sự liên kết nào với nông dân. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh phát biểu.
Hiện nay là để tham gia cánh đồng mẫu lớn là các công ty bảo vệ thực vật, công ty phân bón, rồi là một số cái đơn vị lương thực nhỏ thì là tích cực làm. Nhưng mà ông Vinafood 1, Vinafood 2 là rất là lơ là. Chắc có lẽ là họ nói là cuối cùng không ai mua cũng tới họ mua thôi, thành ra cái vấn đề đầu tư họ rất là lơ là. Trong sản xuất đó thì mình nên làm theo chuỗi ngành hàng, nghĩa là làm thì phải có những cái để mà tăng cái chuỗi giá trị của hạt gạo thì mình phải có những cái đầu tư từ đầu, phải có nguồn nguyên liệu. Cái doanh nghiệp cũng nên dù sao phải có nguồn nguyên liệu. Nông dân thì làm theo quy trình hướng dẫn kỹ thuật của nhà khoa học và yêu cầu của các doanh nghiệp thì có như vậy sẽ mang lại hiệu quả. Bởi vì nếu mà các doanh nghiệp hiện nay là chúng ta đã vô cái kép sâu, mà nếu chúng ta không có chuẩn bị về vấn đề nguồn vốn, về vấn đề thu mua thì nó tương tự như cà phê ở Tây Nguyên. Là nếu như vậy các doanh nghiệp nước ngoài, nếu mà nó có, họ có nguồn vốn mà vào họ sẽ cạnh tranh mà đỡ đấu, thì lúc đó thì các doanh nghiệp của chúng ta mà không có chuẩn bị trước thì cũng sẽ bị thua từ thân nhà.
Chuyên gia, nhà khoa học nhìn xa trông rộng, mong muốn lúa gạo hình thành chuỗi sản xuất theo giá trị gia tăng, theo ngành hàng, từ khâu nhân giống chăm sóc tới thu hoạch, tồn trữ bảo quản và tiêu thụ. Trong một quy trình sản xuất như thế, giá trị sản phẩm sẽ được nâng cao, kèm theo lợi tức của nông dân. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc các chính sách của chính phủ, cũng như sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.
Thưa quý thính giả, hành vi 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn vừa qua đề nghị nhà cầm quyền để cho các đoàn thể đứng ra tổ chức biểu tình là một nét mới trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam. Xung quanh sự kiện này đã có những ý kiến như thế nào được bày tỏ? Thông tín viên Nhân Khánh có bài tường trình.
Trong thời đại ngày nay, biểu tình được hiểu là những hành vi hợp pháp và văn minh. Thông qua diễn biến các cuộc biểu tình, nhà cầm quyền có thể kịp thời điều chỉnh các chính sách quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. Theo như nguyên văn trong bản kiến nghị của 42 trí thức, hoàn toàn không thấy các cụm từ như đơn xin phép hoặc xin tổ chức biểu tình. Vậy giữa xin phép và đề nghị trong vấn đề biểu tình có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Chúng tôi được nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, một trí thức có tên trong danh sách 42 người, giải thích như sau.
Đây là đề nghị các cơ quan đoàn thể của nhà nước đứng ra tổ chức biểu tình chống hành động càng ngày càng ngang ngược của Trung Quốc, chứ không phải là xin tổ chức biểu tình. Nhưng nếu nhà nước không cho các cơ quan đoàn thể đó tổ chức thì những nhân sĩ đó sẽ thông báo cho nhà nước biết rằng mình sẽ đi biểu tình. Như vậy có hai mục, một đầu là đề nghị, một thứ hai là sẽ thông báo, nó rõ trong đây như vậy. Và hơn nữa là cái khác nhau giữa cái đề nghị với xin phép thì cái quyền biểu tình là cái quyền được hiến pháp cho phép, nó ghi rồi. Nếu có đi biểu tình thì đúng luật pháp thì thông báo cho chính quyền biết cái địa điểm và cái thời giờ mình đi biểu tình thôi, cho nên không cần phải xin phép.
Hiện nay xóa bỏ cơ chế xin cho là để đẩy mạnh hơn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người dân. Đồng thời cơ quan quản lý cũng không thể mãi làm thay việc cho người dân. Nhà nước cần chuyển từ vai trò kiểm soát sang giám sát các hoạt động công dân. Trong danh sách 42 vị trí tên vào đơn đề nghị, hầu như có nhiều thành phần trong xã hội tham gia. Đó là các vị từng giữ các chức vụ trong bộ máy đảng Cộng sản, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi các tu sĩ, nhà văn, nhà báo và giảng viên đại học. Nam nữ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, các vị ký tên trong bản đề nghị này gặp nhau ở điểm chung như sau.
Thật ra cái điểm chung của 85 triệu dân Việt Nam, tức là chung một lòng với đất nước, ai cũng có cái chung với tấm lòng đó hết, chứ không riêng gì những nhân sĩ trí thức đại diện ra đủ các thành phần ở trong cái đơn đó. Trước cái họ mà ngoại xâm, toàn dân Việt Nam có một cái điểm chung là phải tìm mọi cách đoàn kết lại để mà chống trả.
Về thái độ của người dân, liệu có đồng tình ủng hộ hành động 42 trí thức đứng ra kiến nghị nhà cầm quyền? Nhà báo Huỳnh Ngọc Trân cho chúng tôi biết ý kiến như sau.
Thấy qua những cái thư từ, qua những cái lời phản hồi bình luận ở trên các blog á, thì người ta ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta đang đối diện với cái nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi đang có từ mấy chục năm nay. Cái gì mà thấy nhà nước lắc đầu thì người dân người ta sợ. Với là qua những cái gương mà những người đi biểu tình nó bị khó dễ, người ta thấy rằng thì cũng khó khăn cho họ. Đương nhiên biểu lộ đồng tình rồi, nhưng biểu lộ cách này cách khác thì nó chưa rõ ra. Trừ những người mà người ta dũng cảm sẵn sàng đương đầu với những cái khó khăn thì người ta biểu lộ sự đồng tình đó. Và nghĩ rằng cái chuyện này thì ai cũng ủng hộ, người tình ấy. Có thể người ta không đồng gia nhưng người ta rất ủng hộ.
Vậy những người không nằm trong danh sách ký tên vào bản kiến nghị này sẽ có thái độ như thế nào về sự kiện 42 trí thức Sài Gòn lên tiếng? Chúng tôi trao đổi với blogger Nguyễn Hoàng Vy thì được biết như sau.
Em nghĩ cái vấn đề đó là sẽ tốt thôi, tại vì lần đầu tiên mà họ dám đứng ra mà họ công khai họ làm cái đơn đó, sẽ có nhiều người nghe cuộc biểu tình, cũng giống như là Hà Nội vậy. Em nghĩ là cái bản kiến nghị mà với 42 người nhân sĩ trước như vậy á, thì nó sẽ có cái tác động là sẽ có nhiều người người ta mạnh dạn, người ta dám tham gia, bởi vì những thành phần trí thức họ đã lên tiếng như vậy, họ đã tham gia như vậy thì chắc chắn là sẽ kéo theo rất là nhiều người tham gia cùng á anh. Họ nên họ an tâm khi mà xuống đường hơn. Và còn đối với bản thân em thì không có những cái đơn kiến nghị như vậy thì mình vẫn cứ xuống đường như bình thường thôi.
Trong bối cảnh hiện tại, việc công khai bày tỏ lòng yêu nước bằng hành vi biểu tình là phải vượt qua những nỗi sợ hãi. Chúng tôi có phỏng vấn nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển, một trí thức khác không có tên trong danh sách bản kiến nghị biểu tình, thì được cho biết ý kiến về vấn đề này như sau.
Hiện nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng một chính sách công an trị. Họ đã đưa rất nhiều thành phần vào trong cái đội ngũ công an của họ, cả có những cái thành phần gọi là, tôi phải dùng từ là không có được đào tạo, trình độ rất là thấp kém. Họ hy vọng đã giữ vững được cái an ninh trật tự ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái hành vi của những cái người gọi là an ninh này thì rất là khó kiểm soát. Họ có thể hung hăng, họ có thể là dùng những cái hành động bạo lực để trấn áp người dân, bắt giữ những cái người tham gia biểu tình trong Trung Quốc xâm lược. Họ cố ý tạo ra một cái nỗi sợ hãi để từ đó không ai còn dám nghĩ đến cái việc xuống đường biểu tình nữa hết. Họ cũng lo sợ rằng cái cuộc biểu tình ở tại Sài Gòn chống Trung Quốc sẽ biến thành một cái cuộc biểu tình đã chống chế độ. Họ cũng rất lo sợ cái điểm này. Thành ra họ đã cố gắng ngăn cản rất là nhiều những quan điểm xuống đường. Nhưng mà nói là sợ hãi thì tôi cũng không nghĩ là sợ hãi nhiều lắm đâu anh. Bởi vì tôi thấy rằng những cái cuộc biểu tình vừa qua thì Sài Gòn cũng phải được vài trăm đến vài ngàn người. Cái nỗi sợ hãi của con người ta từ từ cũng bớt đi khi thấy rằng trách nhiệm của người dân là phải nói lên cái lòng yêu nước của mình. Không thể để cái lòng yêu nước của mình để chỉ cho một đám nhỏ người nào đó chi phối hay kiểm soát. Tôi tin rằng trong một thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều người mạnh dạn hơn nữa để dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh cho Việt Nam của mình.
Hành vi đề nghị chính quyền có chủ trương để tổ chức biểu tình là một nét sinh hoạt mới của người dân Sài Gòn. Biểu hiện tinh thần dân chủ trong một nhà nước pháp quyền cần phải có. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trân phân tích như sau.
Người biểu tình là quyền của nhân dân. Nhưng mà ở đây không phải là đề nghị nhà nước tổ chức, mà đề nghị các đoàn thể của nhà nước. Thật ra những đoàn thể gọi là đoàn thể quần chúng, nhưng mà trong chế độ mình thì những đoàn thể đó thì nhà nước quản lý hết. Do đó biểu tình đó là người dân biểu tình, chứ nhà nước không biểu tình. Người dân biểu tình thì thông qua các đoàn thể tổ chức để cho cuộc biểu tình nó mạnh và nó đầy đủ các thành phần. Cái chuyện Trung Quốc nó uy hiếp và nó ngược ngạo của mình quá nhiều như vậy thì là người dân nó không thể làm câm được. Nhà nước có thể nhường nhịn nhưng mà người dân phải nói lên tiếng nói cho người ta thấy rằng người dân không có sợ chuyện đó và sẵn sàng đoàn kết mà đối phó lại.
Trong bối cảnh nền an ninh quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng, người dân cần thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, cần nhanh chóng xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia. Nhu cầu thông qua luật biểu tình đang trở nên cấp thiết. Mục đích xây dựng luật pháp là để bảo vệ kỷ cương phép nước, nhưng cũng nhằm bảo vệ quyền lợi các công dân.
Thưa quý thính giả, từ thứ Sáu ngày 27 tháng 7,
thì công an Hà Nội đã đến tận nơi ở của những người hay đi biểu tình để ngăn cản họ. Thanh Trúc trò chuyện với một vài người bị công an đến nhà làm việc vào hôm thứ Sáu.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A là người thường tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Tuần trước, ông cũng đã có mặt tại cuộc biểu tình với khoảng 200 người trước vườn hoa cạnh Đại sứ quán Trung Quốc.
Trên mạng không thấy nói gì về cái chuyện nhận có biểu tình cả. Ngày thứ Sáu, người ta hai lần, một lần buổi chiều, bốn người đến, danh nghĩa là đến thăm ông bố vợ tôi, nhưng lại muốn gặp tôi. Nhưng mà lúc đấy là tôi đang ở bên ngoài. Sau rồi đến 5 giờ chiều thì họ quay trở lại. Và lần này thì đông lắm, đến hơn 10 người cơ. Chủ tịch phường, mặt trận, dân phố, đủ loại người. Và công việc của tôi xong thì tôi phải về đến nhà, tới được khoảng 9 giờ tối rồi. Thì họ vẫn ở đấy, tôi về. Họ nói rằng nhân cái ngày thương binh liệt sĩ và họ muốn trao đổi với tôi ở như vậy, tôi sẵn sàng trao đổi tất cả mọi thứ, bất kể. Nhưng mà có một điều như là năm ngoái, cũng với một cái đoàn lớn kiểu như thế này, thì nếu mà nói đến chuyện đi biểu tình, thì đừng bao giờ các bác đặt vấn đề đấy. Các bác không có được quyền khuyên tôi hay là tuyên truyền hay cái gì về cái chuyện đó. Bởi vì cái đấy tôi đã trình bày với ông Bí Thư Thành ủy Hà Nội, ông Chủ tịch Hà Nội, ông Công an trưởng của Hà Nội cách đây 1 năm rồi. Xong hễ mà bất kể lúc nào mà họ nói về cái chuyện có ám chỉ bắt đầu đến biểu tình thì tôi chặn lại. Tôi không cho họ nói nữa. Không, về sau thì ông Chủ tịch phường ấy, ông có mời tôi bảo là đến hôm nay ra phường để trao đổi.
Khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết tiếp, ông trả lời chủ tịch phường là ông không nhận lời mời đó, đồng thời ký vào giấy mời mà chủ tịch phường đưa là ông sẽ không ra. Đến sáng hôm nay, Chủ nhật, ngày 29 tháng 7, công an kéo đến canh gác ngay đầu ngõ nhà tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Đấy là tối hôm thứ Sáu, và họ ngồi mãi đến 10 giờ rồi họ cũng chán rồi đi về. Đến hôm nay là mãi đến gần 9 giờ rồi, thì người nhà anh bảo ngoài kia rất là nhiều người, người ta đang canh ở ngoài kia. Thế tôi mới bảo, thế thì như vậy, lúc mà mình đi ra một tí xem là, và tôi cũng có nhắn trên mạng với anh em là có cái chuyện như thế. Để, thế thì tôi đi ra đến đầu xóm, đi khoảng độ 100 mét, thì đúng là thấy có một chục người mặc thường phục, mà thực sự tôi đã biết mặt vài cậu đã đến nhà tôi rồi, năm ngoái. Thế thì tôi quay trở lại, thì họ quay trở lại, sau đó mình họ gọi thêm cả những bảo vệ dân phố, cái thế này sai ra nữa. Tôi bảo với họ rằng sao mà như vậy là sếp của cái cầu không chịu khó đi tìm hiểu thông tin gì cả, hôm nay không có ai đi biểu tình cả, mà như vậy làm gì mà phải khổ sở ngày Chủ nhật mất công như thế này.
Đó là trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quang A, là người có nơi cư trú cố định ở Hà Nội. Trường hợp nhà báo tự do Dương Thị Xuân thì khác. Chị báo cho biết.
Họ cũng đi kiếm tôi đấy. Nói chung là họ tìm tôi rất rất nhiều. Tôi thì đợt vừa rồi tôi tham gia biểu tình liên tục đấy. Nhưng mà bởi vì là do nhà ở của tôi thì chính quyền họ cản trở, họ không cho tôi dựng nhà. Cho nên là tôi lại phải đi ở nhờ. Mà tôi cứ ở nhờ đến đâu thì an ninh họ đến họ gây khó dễ với chủ nhà. Cho nên chủ nhà họ cũng không cho tôi ở. Bởi vì thế là nay tôi ở nhà này, rồi vài hôm thì tôi lại đi ở nhà khác. Tôi cũng nghe thấy nhiều người nói chuyện, gọi điện cho tôi. Ví dụ chồng tôi, anh ấy thì ở nhờ một nhà khác. Thế anh ấy gọi điện về cho tôi, anh bảo rằng an ninh họ hỏi tôi có đến đấy ở không. Nếu đến thì phải ra trình báo cho họ. Nhưng mà vì tôi không có chỗ ở cố định cho nên là họ cũng không thể nào họ cản trở được tôi.
Vẫn theo lời nhà báo tự do Dương Thị Xuân, sáng nay Hà Nội mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão. Hơn nữa, từ tuần trước, bà con đồng ý với nhau là cuối tuần này không đi biểu tình để bảo vệ sức khỏe cho mọi người tham dự. Người thứ ba cũng không có nơi cư trú cố định mà phải đi ở nhờ và thường xuyên có mặt cùng đoàn biểu tình chống Trung Quốc. Cựu chiến binh Tạ Trí Hải hôm thứ Sáu cũng đã bị công an đến ngay chỗ ông tạm trú, tạo áp lực với chủ nhà, bảo phải nói cho ông biết không được đi biểu tình nữa.
Chủ nhà gọi điện cho tôi nói là không đi biểu tình nữa, công an có tiếng nói nhiều chuyện lắm. Đại để cái thứ hai nữa, tức là đến sáng hôm nay, công an họ đến kiểm tra hộ khẩu giấy tờ, bắt kê khai lý lịch đủ mọi thứ, tiếng người rồi, để tóm lại như thế. Và khuyên tôi rất là đủ rồi, đừng nên đi nữa. Khuyên tức là bảo là thôi bác đã biểu tình mấy lần rồi, tôi đi tuổi già sức yếu rồi, đi làm gì nữa. Tại để đấy tôi mới cười, tôi bảo là bao giờ mà đòi lại Hoàng Sa Trường Sa thì thôi. Đến mãi hơn 10 giờ sau khi công an về cái là tôi đặt xe luôn ra cái chỗ đại sứ quán Trung Quốc, là cái chỗ mà chúng tôi thường biểu tình ở đấy. Tôi mới hỏi dân ở đấy thì bảo hôm nay không có đoàn biểu tình ra, biết là có tiền đại để ngắn gọn thôi.
Mãi đến hơn 10 giờ thì công an mới ra về. Ông Tạ Trí Hải đã xách xe chạy ra đại sứ quán Trung Quốc và người dân ở đó báo cho biết hôm nay không có đoàn biểu tình chống Trung Quốc tập họp. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Thưa quý khán giả, nhân chuyến thăm viếng Liên bang Nga vừa kết thúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, giới quan sát quốc tế đã đồn đoán về nội dung thảo luận giữa Việt Nam và Nga liên quan đến việc sử dụng Cam Ranh như một căn cứ hải quân của Nga hay chỉ là một cơ xưởng bảo trì tàu bè của quốc tế. Cùng lúc đó, tại Hoa Kỳ đã có cuộc tranh luận về việc tập đoàn dầu khí hải dương CNOOC giảm mua công ty Nexen của Canada để làm chủ nhiều giếng dầu của Mỹ nằm trong vịnh Mexico. Việc Ấn Độ sẽ rút khỏi dự án thăm dò lô dầu 128 với Việt Nam và gây mâu thuẫn với Trung Quốc vì địa điểm thăm dò lại là một trong 9 lô mà tập đoàn CNOOC vừa mời quốc tế vào khai thác. Giữa bối cảnh đầy căng thẳng tại vùng biển Đông Nam Á do thái độ gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc, dường như các quốc gia đang có một phản ứng về các hồ sơ có vẻ kinh tế mà lại có nội dung liên hệ đến an ninh. Mời quý vị nghe cuộc thảo luận sau đây giữa Vũ Hoàng và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trên thương trường quốc tế thì trong tuần qua ta thấy nổi lên hàng loạt những cái hồ sơ về năng lượng giữa các tập đoàn dầu khí và các chính quyền, mà điểm đồng quy của ngần ấy những cái câu chuyện thì lại đều liên hệ tới Trung Quốc, cũng như là cái tập đoàn dầu khí Hải Dương CNOOC mà ông vẫn hay gọi là Sinop đấy. Với cái tin tức dồn dập và khá phức tạp như vậy thì thính giả của chúng ta rất là khó có thể nhìn ra đâu là cái mối quan hệ nhân quả, cái gì là nguyên nhân, cái gì là kết quả để dẫn tới cái sự phức tạp hiện nay của các cái hồ sơ cứ tưởng như là chỉ thuộc lĩnh vực kinh tế không thôi. Vì vậy là chương trình rất là mong ông có thể tổng kết về toàn cảnh trước khi mà ta phân tích những cái nội dung đích thực của các cái hồ sơ này, thưa ông Nghĩa.
Thưa rằng chúng ta quả là đứng trước một cái thứ mê hồn trận với cả chục yếu tố nó chằng chéo về cả kinh tế lẫn an ninh. Cho nên nếu mà mình có trình bày lại toàn cảnh thì cũng là một cái điều có ích. Và từ đó may ra mình mới có thể phân tích hoặc là phân giải cái nội dung để phăng ra một cái chuỗi tương quan nhân quả như là ông vừa mới nói đó. Trước hết là thường thì nó có một cái chuyện mà tưởng rằng đã cũ đó, mà đang lại thành mới đó. Tức là tập đoàn dầu khí của Ấn Độ ONGC, Videsh, có nhiều dự án thăm dò năng lượng với Việt Nam như là khí đốt tại Nam Côn Sơn, và có hai lô dầu số 127 và 128 đã được ký kết từ năm 2006. Thế thì cách đây 2 tháng đó, khi thấy mà đầu tư tốn kém và chưa có triển vọng thì cái tập đoàn Vides của Ấn đó, đã quyết định rút khỏi lô 127 và họ cân nhắc lại về cái lô 128. Và cái hai cái lô đó, đó cũng cần nhắc lại thì nó nằm trong cái khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thế rồi đến ngày 25 tháng 6 thì tập đoàn mà Sinop của Trung Quốc, là tập đoàn dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đó, lại mời quốc tế vào thăm dò để sẽ khai thác 9 lô dầu ngay tại khu vực này, và thực tế còn đưa hải quân vào hỗ trợ quyết định năng lực đó. Thế thì cái lô 125, cái lô 128 đó mà Việt Nam và Ấn Độ đang thương thuyết lại đó, cũng bị dìm vào trong một phần của cái lô Dagon 22. Tôi nghĩ là tức là nó là cái lô tên là Đơn Hoàng 22 đó mà Sinop vừa mới giao bán. Và tuần qua thì phía Ấn Độ mới liền đã có phản ứng là chưa chắc họ đã rút khỏi lô 128, mà còn kêu gọi các nước không chỉ những tôn trọng quyền lưu thông ngoài biển mà còn phải bảo vệ các quyền khai thác tài nguyên theo đúng luật lệ quốc tế. Và đấy là một cái chuyện nó cho thấy cái kết quả của cái việc Sinop đòi khai thác tài nguyên trong cái khu vực của Việt Nam.
Vâng, như ông trình bày, tức là Trung Quốc vừa gây ra một cái phản ứng trên thương trường, và cái phản ứng đó của Ấn Độ không chỉ thu gọn vào cái tính toán gọi là kinh doanh lời lỗ mà còn có cả cái nội dung ngoại giao nữa. Vâng, thì cái hồ sơ thứ hai cũng liên quan tới tập đoàn CNOOC là Sinop đấy, thì cái hồ sơ thứ hai là gì thưa ông?
Cùng lúc với việc mà Ấn Độ cân nhắc lợi hại về kinh tế và ngoại giao trong cái dự án liên doanh với Việt Nam đó, thì hôm thứ hai 23 tháng 7, tập đoàn Sinop của Trung Quốc đó, là giảm mua cái tổ hợp dầu khí Nexen của Canada với cái giá cao hơn giá thị trường đến hơn 60%. Tổng số cái số tiền đó là hơn 15 tỷ đô la đó. Thì cái đề nghị này của Sinoc là nhắm vào nhiều mục tiêu kinh tế và tôi cũng xin được tóm lược như sau. Nếu mà Sinoc mà làm chủ được Nexen thì Trung Quốc sẽ thụ đắc cái trình độ kỹ thuật gần ngang bằng giống như các cái tổ hợp số 1 của quốc tế như là Shell, là ExxonMobil chẳng hạn. Thứ hai là nhờ cái kỹ năng hiện đại của các cái doanh nghiệp Bắc Mỹ để có thể gạn đá ra dầu và khí đốt thì Trung Quốc có thể khai thác được cái tiềm năng này của họ đó ở nhà. Và thứ ba đó là từ nay Trung Quốc có thể bung ra thụ đắc các cái giếng dầu và khí đốt trên toàn cầu, làm chủ nhiều giếng dầu khí của thế giới. Và thứ tư nhờ đó là họ có thể chi phối được sản lượng và ảnh hưởng đến cái giá dầu trên thế giới thay vì là chỉ thụ động chấp nhận cái giá ở trên lên hay xuống của thị trường thôi. Nhưng mà cái tính toán đầy tham vọng đó của Sinoc đó cũng lại gây phản ứng mà lần này từ phía Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu 27 vừa rồi đó thì các giới chức trong Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền cứu xét lại đề nghị này của Sinoc mua Nexen. Lý do cứu xét đó là vì Nexen hiện đang khai thác nhiều giếng dầu của Mỹ nằm trong vùng vịnh Mexico. Và nếu mà tổ hợp Nexen này được bán cho Sinoc thì Trung Quốc sẽ lại là chủ đầu tư và khai thác các cái giếng dầu đó của Hoa Kỳ. Và hai cơ quan là Hội đồng Kiểm soát Chứng khoán SEC và Ủy ban Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố của Mỹ đó, đang chú ý về cái hồ sơ Sinoc và Nexen đó.
Vâng, xin hỏi thêm ông một câu nữa là vì sao Canada có thể cho một cái tập đoàn Trung Quốc mua tổ hợp Nexen? Hiển nhiên là Sinoc và Nexen đã thỏa thuận trước khi thông báo việc giảm bán đó. Trong lúc ấy thì chính quyền Canada không biết là họ nghĩ ra sao ạ?
Khác với lại cái tập đoàn Vides của Ấn Độ là một công ty quốc doanh thì Nexen của Canada là doanh nghiệp tư nhân có hội sở tại tỉnh Canberra, tại tỉnh Alberta. Và luật lệ Canada cho phép tư doanh và các địa phương nó có thẩm quyền quyết định về các cái dự án có lợi cho kinh tế. Và ban đầu thì Canada cũng đã muốn bán dầu khí ở Alberta và ở ngoài thềm lục địa của họ cho Hoa Kỳ, và cái dự án thiết lập một mạng lưới những ống dẫn dầu và khí đốt của Canada cho các cái tiểu bang Mỹ đó, đã được nghiên cứu. Nhưng mà không may là cái dự án gọi là Keystone Pipeline này đó lại bị chính quyền Barack Obama ở bên Mỹ bác bỏ vì e ngại về môi sinh. Và cái quyết định bất ngờ ấy của Mỹ khiến cho Canada thất vọng, trong khi Sinoc thì lại đang giảm mua dầu khí của Canada và mua tổ hợp Nexen. Và bây giờ nếu mà Sinoc lại làm chủ các giếng dầu Mỹ rồi đó, thì Hoa Kỳ có khi phải tính lại hoặc sẽ phải đặt ra những cái điều kiện với Trung Quốc để đi tìm cái mối luật khác bù đắp vào trong chuyện này. Và chúng ta không quên rằng năm 2005 đó, Sinoc đã đòi mua tổ hợp dầu khí Unoco của Mỹ và sau cùng đã phải kín đáo rút lui vì cái sự phản đối của Ủy ban Đầu tư nước ngoài và của Quốc hội Mỹ vào lúc đó. Thì lần này đó, tôi nghĩ rằng họ đi đường vòng được, không chỉ mua dầu mà còn mua cả công nghệ thăm dò và khai thác dầu khí dưới đáy biển nữa.
Vâng, bây giờ đến cái chuyện Liên bang Nga và cái dự án cảng Cam Ranh thì chúng ta có thấy là một viên tướng Hải quân Nga nói đến việc sử dụng hải cảng này như là một cái quân cảng cho Hải quân Nga. Nhưng mà Bộ Quốc phòng Nga thì ngay lập tức điều chỉnh cái lời tuyên bố của vị tướng kia, và ông Trương Tấn Sang xác nhận rằng đôi bên nghiên cứu việc lập ra một cái cơ sở bảo trì tàu bè mà thôi. Thì cách đây 2 tháng, Tổng trưởng Quốc phòng của Mỹ cũng đã đến thăm cảng Cam Ranh, là nơi mà một tàu vận chuyển dân sự của Mỹ do Hải quân sử dụng đang được bảo trì. Bây giờ thì lại đến lượt Nga lại chú ý và nghĩ đến việc trở lại căn cứ này. Tất nhiên là dư luận thế giới đã theo dõi và nghĩ đến cái sự hiện diện đầy đe dọa của Trung Quốc. Thì với những cái diễn biến gần đây như vậy thì không biết là ông đánh giá ra sao ạ?
Cái vị trí địa lý và hình thể của Cam Ranh đó, nó có cái tính chất chiến lược về quân sự. Nên hải cảng này đã được thực dân Pháp chú ý từ thế kỷ thứ 19, và Cam Ranh thực tế đã là căn cứ của Nga trước cái cuộc chiến Nga-Nhật năm 1905, rồi là của Nhật trong Thế chiến II, rồi là căn cứ hải quân và chủ yếu là không quân của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Sau đó thì Cam Ranh cũng trở thành bàn đạp cho hạm đội Xô Viết trong cái khu vực Đông Nam Á, và kết cuộc thì tôi nghĩ rằng Việt Nam có một cái báu vật trời cho là cái hải cảng này, nhưng mà nhiều nước lại thèm thuồng vì những cái mục tiêu riêng của họ. Và tôi thường nghĩ rằng đáng lẽ Việt Nam đó nên tân trang căn cứ này thành một cái trung tâm kinh tế hiện đại mở ra cho các nước cùng khai thác về cả dân sự lẫn quân sự nữa. Thì khi ấy thì vì quyền lợi của họ, các nước đều phải tôn trọng chủ quyền ở Việt Nam và hợp tác trong cái tinh thần bình đẳng. Nhưng mà lãnh đạo Việt Nam đã lỡ cơ hội đó và theo đuổi những cái mục tiêu khác, ví dụ như cái quả đấm thép Vinashin và những cái lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống phòng thủ của mình, trong khi là Cam Ranh cứ thế là tụt hậu. Và bây giờ thì có lẽ là Việt Nam đang tính lại và nhìn nó cam ranh như một cái lợi thế để mời người này hoặc là can gián người kia, và cứ đung đưa giữa hai cái mục tiêu kinh tế và an ninh như vậy. Nhưng mà sau khi Hà Nội nộp cho Liên Hiệp Quốc cái tấm bản đồ đầy bất lợi về chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tháng 5 năm 2009, thì tôi nghĩ rằng lãnh đạo Hà Nội đã cho Trung Quốc nắm dao đằng chui, cho nên đã e rằng là cam ranh cũng chẳng cứu được Hoàng Sa hay Trường Sa. Và bây giờ thì họ mới nghĩ đến Mỹ, đến Nga, đến Ấn Độ hay là đến Nhật Bản.
Vâng, bây giờ chúng ta có thể đi qua cái phần 2 là cái phân tích lại cái mục tiêu chính và phụ, kinh tế hay là an ninh của ngần ấy cái hồ sơ phức tạp, thì xin ông đưa ra một cái nhận xét tổng quan về vấn đề kinh tế và an ninh ạ.
Người ta cứ nói về triển vọng kinh tế lớn lao của vùng biển Đông Nam Á với cái khả năng tìm thấy mấy chục tỷ thùng dầu hay là mấy ngàn tỷ thức khối khí đốt ở dưới đáy biển. Thật ra thì cái mối lợi kinh tế về năng lượng mới chỉ là dự đoán và đòi hỏi những đầu tư rất tốn kém. Như là VDES của Ấn Độ đã mất 45 triệu đô la mà chưa thấy kết quả, cho nên họ mới tính những cái chuyện mà gọi là bỏ cuộc đó. Thì cái việc thứ hai rất quan trọng cho Việt Nam chính là nguồn thủy sản của mấy chục triệu dân sống ở trong vùng duyên hải. Người ta cứ nghĩ đến những cái giàn khoan đào dầu mà chưa thấy dầu, trong khi đó lại quên cái số phận của ngư phủ và khu vực sản xuất thủy sản rất là thiết thực của quốc gia. Chuyện thứ ba đó thưa ông, nói về khai thác dầu khí dưới đáy biển, thì cái yếu tố sinh lời và an toàn đó tất nhiên nằm trong cái sự cân nhắc của mọi đối tác. Thì Trung Quốc đang chiếm ưu thế về công nghệ và tài chính để chiêu dụ các nước và đẩy Việt Nam ra ngoài. Nhưng mà mục tiêu của họ chưa hẳn là lấy dầu dưới biển, mà mục tiêu nó có thể là nhờ các doanh nghiệp quốc tế vào tìm dầu sẽ mặc nhiên hợp thức hóa việc chiếm đóng phi pháp của họ, của Bắc Kinh đó. Và họ bổ sung cái thế yếu về pháp luật nếu mà chiếu theo cái công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển bằng những mối lợi kinh tế sẽ chia chắc với các nước. Nhưng mà vì chủ quan với cái sức mạnh hải quân mà ngụy danh là hải giám đó để hỗ trợ cho việc ăn cướp đó, lãnh đạo Bắc Kinh lại khiến cho các nước cân nhắc lại cái sự lợi hại của an ninh và kinh tế. Và Bắc Kinh đang biến, tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh đang biến thương trường thành chiến trường, cho nên chúng ta cũng có thể gặp phản ứng dội ngược của quốc tế.
Vâng, thưa ông, là trong cái hoàn cảnh đó thì các nước trong cuộc sẽ tính toán ra sao ạ? Nên làm gì để mà bảo vệ được cái quyền lợi của mình ạ?
Thưa nói theo cái lối dí dậm kiểu Mỹ bên này đó, thì cái việc đó nó vượt quá cái mức lượng của tôi. Thực tế thì mình chỉ có thể suy đoán theo cái nhìn hạn hẹp của mình mà thôi. Trước hết là thưa ông, thì những cái đòn phép kinh tế của Trung Quốc mà chúng ta đã phân tích từ trước đó, trong cái bài võ khí kinh tế đó, nó lại dẫn đến cái hậu quả ngược. Trên cái vùng biển Đông Nam Á, Trung Quốc gặp các đối thủ nhỏ yếu và dùng kinh tế để mua chuộc hoặc là sức mạnh để hăm dọa từng nước theo cái kiểu bẻ lũa từ trước. Nhưng mà kết quả của cái đòn ly gián này nó lại đang khiến cho Hiệp hội ASEAN đó, của 10 quốc gia Đông Nam Á đó, thấy cái sự bất lập, bất lực của cái tập thể. Nhưng ta mới thấy có những cái phản ứng khá mạnh của Indonesia và Philippines với Campuchia bị quy trách là quân cờ của Trung Quốc trong cái cuộc chiến Đông Nam Á. Và khi Ấn Độ cũng nhảy vào cuộc qua cái dự án VDES thì mình thấy là nhiều trở ngại sắp tới cho Trung Quốc. Và các nước đã nhìn ra cái bàn tay cầm súng và truy tiền của Bắc Kinh. Thế thì khi mà dùng thủ thuật Sinop thì Trung Quốc đặt các nước đối thủ như là Việt Nam hoặc Philippines trước hai chọn lựa. Một là phải hợp tác với Sinop trong 9 lô dầu đó và đành chịu mất chủ quyền để còn được chia chác một mối lợi nhỏ hơn thay vì là mất hết cả chì lẫn chài. Hai là mời một quốc gia hải tam vào cùng khai thác để phần nào được bảo vệ. Và lúc Philippines thì thiên về giải pháp thứ nhất, đó là liên doanh với lại Sinop. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng họ sẽ gần lại và dân chúng sẽ phản đối rất mạnh. Còn Việt Nam thì có thể thiên về cái giải pháp thứ hai qua liên doanh với Ấn Độ và có thể là nhiều đối thứ khác sau này như là Nga, Mỹ, Âu, Nhật chẳng hạn. Thì giải pháp đó đã bị Bắc Kinh tìm cách phá vỡ, thí dụ như qua việc phản đối và hăm dọa Ấn Độ. Nhưng mà kết quả hình như là đã xảy ra trái ngược như là ta vừa đang thấy. Trong cùng dịch nhìn trên toàn cảnh, các doanh nghiệp quốc tế đều đang cân nhắc về triển vọng đào dầu trong tương lai sau những đầu tư rất tốn kém mà kết quả thì chưa bảo đảm. Thì cái chuyện có lời sau này thì chưa thấy đâu, nhưng mà ngay trước mắt thì họ e ngại về sự an toàn do cái thái độ hung hăng của Trung Quốc. Thì khi mà biến thương trường thành chiến trường như vậy thì Trung Quốc đang mời các chiến hạm đi vào vùng nước đục, trong khi được các doanh nghiệp phải đứng ngoài chờ đợi thưa ông.
Vâng, xin hỏi ông Nghĩa cục cuối thôi ạ, là Việt Nam nên ứng xử ra sao trong hoàn cảnh này ạ?
Thật ra chẳng biết lãnh đạo Việt Nam có muốn ứng xử hay không, thưa ông, vì những cái mâu thuẫn sâu xa, rất sâu xa trong nội bộ của họ, là nên theo voi ít bám mía hay là nên trở lại với quyền lợi của dân tộc. Cái lý do đó mà mình hoài nghi chuyện đó là tại vì họ vẫn đang đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở tại Việt Nam. Và nếu mà Việt Nam lại muốn bọc xuôi như Campuchia thì mình có nói gì thì cũng thừa thôi. Và có lẽ chúng ta nên đợi xem lãnh đạo Hà Nội đó đã có bày tỏ được một chút động lực hay không, khi mà các nước đều đang nghĩ lại đối sách với Trung Quốc và các nước cũng đang muốn biết rằng Việt Nam đứng ở đâu trong cái chuyện tuyến đó thừa.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc phỏng vấn rất là thú vị và đầy thông tin ngày hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nam Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng ngày thứ sáu. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng ngày thứ năm, mùng 2 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quá khứ xa xôi, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Trời lấp lánh mây trôi, trên cành cây đã về từng đàn diêu diết đắm mê. Bao niềm đau sẽ không trở lại, bao tuổi hơn sẽ như mây trôi. Tiếng hát em ngân lên mê say cõi đời, xin ngủ yên những ngày đời còn chắc choáng cơn say, xin vui sâu những ngày tình mình chơi vơi gió mây. Bao ngày qua đã xa thật rồi, người lại về với em như mưa nay đã về trên cành cây khô mong manh.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.